Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật tử ở đây mỗi người là một nguyên nhân khác nhau, không có người nào giống người nào đâu thưa tất cả các vị. Nhưng chúng ta hãy xem coi trong nhà Phật nói thế nào. Bởi vì Đức Phật Ngài đã dùng cái trí tuệ của mình, và thông qua cái trí tuệ siêu việt lúc bấy giờ mới thấy rõ được cái nguyên nhân. Và khi nào mà ta thấy rõ được nguyên nhân, lúc bấy giờ ta mới biết bệnh và ta cho thuốc và uống thuốc gì để mà hết, để có thể vượt qua. Còn nếu chúng ta không tìm ra được nguyên nhân thì xin thưa, mãi mãi và không bao giờ chúng ta có thể chẩn được bệnh và cho thuốc đúng để mà hết bệnh. Chẳng hạn như đối với một người đầu tiên mà khi đang bệnh không biết bệnh gì, và điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là gặp bác sĩ, và bác sĩ phải khám và chẩn bệnh xem coi bệnh này thuộc lỗi gì. Và sau khi khám và chẩn bệnh xong xuôi rồi, lúc đó bác sĩ nói yên tâm đi, bệnh này có thuốc trị. Còn nếu bác sĩ nói bệnh này hiện nay khoa học chưa có thuốc trị, thì lúc đó ta mới thấy rằng ta mới biết được loại bệnh đó là bệnh gì, và ta nên yên tâm hay là không yên tâm. Cho nên ta phải cần tìm hiểu về cái nguyên nhân vì sao ta bi quan và chán nản. Ở đây chúng ta sẽ nói đến năm loại triền cái. Năm loại triền cái là năm loại che mất cái bản tâm của mỗi con người. Và năm loại triền cái đó là gì? Một là tâm tham, thứ hai là tâm sân hận, thứ ba là tâm hôn trầm thùy miên, và thứ tư đó là tâm trạo cử, và thứ năm đó chính là tâm nghi ngờ. Tức là năm loại triền cái này đã từng che khuất cái tâm của tất cả mọi chúng sinh. Và từ ngay đó cho nên để tìm ra một câu trả lời đúng đắn xin thưa rất là khó. Và chỉ có những ai mà nếu chúng ta biết cách, ta sẽ làm cho năm thứ ngăn che này không còn ngăn che tâm thức của chúng ta nữa, thì lúc bấy giờ ta sẽ vô cùng sáng suốt, và ta sẽ không còn rơi vào cái trạng thái mà chúng ta đang bị bệnh, đó là bệnh ưu bi, đó là bệnh sầu khổ, đó là bệnh chán nản giữa cuộc đời. Như vậy thì trong năm loại triền cái đó, ta thấy liên quan đến loại nào trong cái bệnh mà chúng ta sẽ nói thưa các vị? Cái lỗi nào nó đang liên quan đến vấn đề là chán nản? Theo các vị, lỗi nào đây? Đó chính là hôn trầm thùy miên. Tham thì không phải là tham, sân hận thì cũng không phải. Đây không phải là trạng thái của sân hận, ở đây cũng không phải là trạng thái của trạo cử. Trạo cử là tâm luôn luôn lúc nào cũng dao động. Như vậy thì tâm dao động đó không thể gọi đó là cái tâm mà ta nói rằng đang bi quan và đang chán nản. Và nếu nói là nghi ngờ thì nó cũng không phải là bi quan và chán nản, nó chỉ có một loại thôi, đó là hôn trầm thùy miên. Như vậy thì hôn trầm thùy miên là gì? Đó là một trạng thái giật giờ, một trạng thái giật giờ. Và cái trạng thái này không tỉnh, người này đang đi vào trong cái mê mê. Và trong lúc mê mê đó, lúc đó ta chỉ cần nghe một cái tiếng nói, hay là ta thấy một cái động thái, một ai đó mà đối xử với mình không tốt, hay là ta gặp một hoàn cảnh nó bất cập đối với bản thân của mình, xin thưa lúc bấy giờ ta vô cùng bi quan và ta vô cùng chán nản. Như vậy thì nguyên nhân ở đây là hôn trầm và thùy miên. Cái hôn trầm thùy miên này có nhiều người nghĩ đó là một trạng thái ngủ, nhưng mà thật ra nó không phải chỉ là ngủ, mà ngay trong lúc chúng ta đang tỉnh, chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta vẫn rơi vào hôn trầm thùy miên. Chẳng hạn như có những người ngồi đây nhưng mà không phải ai cũng tỉnh táo để mà ngồi nghe hết những lời của chúng tôi đâu thưa các vị. Thỉnh thoảng có những người sẽ rơi vào hôn trầm thùy miên, có nghĩa là một trạng thái giật giờ, ngồi ở đó nhưng mà thật ra tâm không có ở đây. Tâm đang lo một điều gì đó, tâm đang buồn cái gì đó, và với cái tâm giật giờ đó, mặc dù ngồi ở đây nhưng mà vẫn chưa nghe hết rằng chúng tôi đang nói cái gì. Nói như vậy, đó là một cái trạng thái mà làm cho tâm nó không có sáng tỏ. Tâm đó nó bị rơi vào trong hôn trầm, chữ hôn có nghĩa là hôn ám, trầm có nghĩa rằng lắng chìm xuống, có nghĩa rằng tâm không có sáng suốt. Tâm luôn luôn bị che đậy, bị ám ảnh. Chữ hôn ám là bị ám ảnh vì một cái gì đó, và cái tư duy và chìm sâu vào trong tư duy đó, có nghĩa rằng giống như một trạng thái ngồi thẫn thờ. Không biết các vị có bao giờ ngồi thẫn thờ chưa thưa các vị? Có những người họ ngồi mà đôi mắt nhìn xa xăm, họ nhìn nhưng mà thật ra họ không có nhìn, và cái nhìn đó là cái nhìn rất xa xăm. Có thể là họ nhìn về quá khứ, và có thể là họ đang vọng tới tương lai. Có nghĩa là tâm không có ở đó, và ta gọi đây chính là hôn trầm. Và thùy miên là một cái dạng mà nó rơi vào cái chỗ là người đó có khả năng là quá mệt. Bữa nay mệt quá, và tối hôm qua là ta đã bị bệnh sốt, và ta một đêm không ngủ được, cứ ngủ chập chờn một tiếng rồi lại dậy, một tiếng rồi lại dậy. Từ ngay đó lên sáng nay là quá mệt, cho nên ta có thể rơi vào trạng thái thứ hai, đó là trạng thái thùy miên. Nói như vậy, ta có hai trạng thái, một là hôn trầm và thứ hai là thùy miên. Thùy miên là rơi vào trong cái giấc ngủ là do mệt và ta trầm trầm đi vào trong giấc ngủ. Còn trường hợp thứ hai là hôn ám, có nghĩa rằng đó là một trong những trạng thái ta ngồi đây nhưng mà thật ra ta không có ở đây. Và đây chính là chứng bệnh của bi quan, đây là chứng bệnh của cái sự mình luôn luôn bị chao đảo và luôn luôn bị chán nản. Cho nên bi quan và chán nản thật ra đây là do tâm không tỉnh táo. Và đối với những ai mà tâm mà tỉnh táo rồi, xin thưa không có cách nào để mà làm cho mình rơi vào trạng thái bi quan và chán nản. Và sau khi chúng ta đoán chẩn được bệnh rồi, đó là hôn trầm thùy miên, thì bây giờ ta phải tìm cách để trị thưa tất cả các vị. Nói về phương pháp để trị thì ở thế gian đối với những loại bệnh này, xin thưa người ta cũng có cái phương cách để trị. Chẳng hạn như chúng tôi có biết một người đã đề nghị với ba phương pháp để mà trị một cái chứng bệnh về bi quan và chán nản. Phương pháp thứ nhất, đó là người này đề nghị rằng thường xuyên khích lệ mình để bản thân duy trì một trạng thái tâm lý tốt. Có nghĩa rằng cần phải khích lệ mình, và khi nào mình rơi vào bi quan, rơi vào trong những hoàn cảnh không được tốt đẹp, thì lúc bây giờ phải nên khích lệ mình, tự mình khích lệ mình thôi. Ví dụ chẳng hạn như các vị mà chờ một ai đó mà khen mình thì hơi khó, còn bây giờ mình tự khen mình là dễ dàng nhất. Tự khen mình không biết có được không thưa tất cả các vị? Được không? Xin các vị Phật tử ở đây Chúng ta ngày hôm nay, sáng hôm nay, tất cả các vị phải nói rằng, chúng tôi nói tất cả các vị đó chính là những người mà vô cùng tinh tấn, vô cùng tinh tấn, cho nên các vị mới có mặt ở đây. Xin các vị cho một tràng pháo tay tự khen mình. Dạ vâng, cái khen mình đó có nghĩa rằng ra khỏi bi quan và chán nản. Có nghĩa rằng tự khen mình thôi các vị. Tại sao mình không khen mình? Mình nói mình là tinh tấn. Như vậy thì mình tự khen mình, vỗ tay. Đó là các vị tự nói mình tinh tấn. Mà chúng tôi với thầy Thiện Trí cũng như là thầy Thanh Trí là rất là vui khi thấy tất cả quý nam nữ Phật tử hàng tuần về đây để mà tu học. Rất là vui thôi tất cả các vị. Bởi vì thấy tất cả quý tử đang từng bước theo chân của Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Trí Hạ Quảng, từng bước đi theo quý Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn, Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Chơn, Thượng Tọ Bửu Chánh và tất cả quý thầy trong ban Hoằng Pháp. Nói như vậy có nghĩa rằng các vị cũng đang từng bước đang đi tìm một cái con đường an lạc và hạnh phúc, và rõ ràng ngày hôm nay các vị đang đến với một cái con đường, đó là làm sao vượt qua bi quan và chán nản. Như vậy đó là một sự đáng khen tặng. Nhưng mà chúng ta đừng chờ một ai đó khen tặng mình, mình phải khích lệ mình trước. Bởi vì nếu mình mà không khích lệ mình thì xin thưa lúc bấy giờ các vị sẽ rất khó khăn, và chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái bi quan và chán nản. Cho nên vị này đã đề nghị, đó là phương cách thứ nhất, tự khen tặng mình, khích lệ bản thân của mình để mình duy trì một trạng thái tốt. Phương cách thứ hai, đó là bản thân mình là phải đặt ra một cái kế hoạch rằng muốn vươn lên và muốn phấn đấu. Có nghĩa rằng cái kế hoạch này chúng tôi thấy là có nhiều người đã trang bị cho con cái rất là tốt. Chẳng hạn như đứa con của mình nó đang học lớp 12 và các vị trang bị cho những đứa con của mình là sau đó nên thi vào đại học nào. Như vậy đó là sự mục tiêu để cho con mình nó phấn đấu. Có thể là cái mục tiêu đó không thành tựu, nhưng mà chúng ta cứ đặt ra mục tiêu, và nhờ đặt ra mục tiêu như vậy cho nên đứa con đó nó cố gắng phấn đấu, và năm lớp 12 nó sẽ phải đi học như thế nào và nó sẽ phải luyện thi ra sao. Và nhờ cái mục tiêu phấn đấu đó cho nên cuối cùng nó muốn vươn lên và nó phải phấn đấu. Và nó tự nhiên, các vị không kêu nó học, bình thường chúng ta kêu nó học dữ lắm, nhưng mà thật ra cuối cùng nó cầm quyển sách lên là bắt đầu ngủ gục, nó ngủ gục, nó cầm quyển sách lên là nó rơi vào hôn trầm. Cho nên đây là trạng thái bi quan, nó nói trời ơi làm sao chịu nổi. Nhưng mà các vị đưa ra mục tiêu phấn đấu, con ơi ráng làm bác sĩ, con ơi ráng làm kỹ sư, thì lúc bấy giờ nó sẽ cố gắng và nó học nhiều hơn những gì mình mong đợi, và nó sẽ ra khỏi bi quan và nó sẽ ra chán nản. Và lúc bấy giờ ta cần phải thêm khích lệ và ta nói cho nó rõ, và khi nó hiểu được rồi thì lúc bấy giờ nó sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa, và bi quan và chán nản là không có. Nhưng mà có thể là nếu nó thi một lần đầu không đậu, nó dễ rơi vào bi quan và chán nản lắm đó thưa tất cả các vị. Nhưng lúc bấy giờ ta cần phải nói cho nó mục tiêu chưa đạt được là vẫn còn phải tiếp tục đi, cần phải tiếp tục chứ không nên bỏ cuộc. Mình phải nói cho nó như vậy, chứ không nên nói mày mà thi không đậu thì chết đi cho rồi, đừng có quay trở về. Xin thưa cái câu nói này nhiều người đã từng nói như vậy và vô tình đã làm cho con mình đi tới chỗ tự tử và đi tới chỗ chết. Có nghĩa rằng cũng là bi quan và cũng là chán đời, nhưng mà cách nói của chúng ta không khéo, cho nên người đó tưởng rằng thi không đậu là kể như cuộc đời của mình từ nay không còn gì. Thi không đậu là kể như cuộc đời của mình từ nay là xui quẩy, từ nay là kể như chỉ có con đường là chết mà thôi. Thế là người đó đã đi tự tử, cho nên vô cùng nguy hiểm. Đừng để cho một ai rơi vào bi quan và chán đời, đặc biệt là bản thân của mình. Mình cần phải phấn đấu. Nói đến cái chỗ phấn đấu này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện của Nguyễn Công Trứ. Các vị nào mà đã học văn học cổ thuở xa xưa, các vị chắc hẳn sẽ biết về cuộc đời của Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ là một trong những người rất là trứ, đúng như cái tên của ông là rất là trứ danh. và ông là một trong những người rất đặc biệt. Ông đã từng khuyên những chàng trai làm trai cho đáng nên trai, có nghĩa rằng ông phải hung đúc cái tinh thần của một con người là cần phải phấn đấu. Và cái câu nói của ông đã xuất phát từ ngay cuộc đời của ông. Cuộc đời của ông, thưa các vị, ông đã từng thi vào làm quan, nhưng mà khi làm quan ông đã xích mích và làm cho nhà vua buồn lòng. Thế là ông vua đó đã hạ cấp của ông từ một vị quan lớn cuối cùng trở thành một người lính hầu. Mà người lính hầu đó được cử xuống hầu cho một người học trò của mình nữa. Lúc bấy giờ người học trò làm quan đang ngồi, người lính hầu già đứng kế bên. Cuối cùng người học trò đó không dám ngồi và nói: "Thầy ơi, mời thầy ngồi." Nhưng mà ông lính già đó, ông nói: "Không, tôi là lính cho nên tôi đâu có ngồi được. Còn ngài là quan cho nên xin ngài cứ ngồi." Nhưng mà vị kia cũng không chịu, nói: "Con là học trò, nhưng mà đó là trên lớp thì tôi là thầy, còn ngài là học trò. Còn ở đây là quan trường và ngài là quan, còn tôi là lính." Thế là thầy già đó đứng hầu cho người học trò. Mà người học trò đó, xin thưa, ngồi trên ghế mà ngồi giống như ngồi trên lửa vậy, thưa tất cả các vị. Không biết các vị có bao giờ rơi vào cái nghịch cảnh nó tréo ngoe như vậy hay chưa. Nhưng có một điều, nếu như các vị mà rơi vào cái tâm trạng của Nguyễn Công Trứ, liệu lúc đó các vị có chịu nổi không, thưa các vị? Mình là từ một người thầy mà bây giờ là một người lính, các vị có quan hỷ để mà đứng đó hầu cho một ông quan học trò của mình hay không? Làm được không, thưa các vị? Bao nhiêu người trong đạo tràng này làm được, xin giơ tay lên chúng tôi xem thử coi bao nhiêu người làm được. 1, 2, 3, 4. Ôi trời, có 4 người mẹ ơi. Sao ít dữ vậy? Nói như vậy là khó lắm đúng không, thưa các vị? Bởi vì các vị mà nói chữ khó có nghĩa rằng các vị đang rơi vào bi quan và chán đời. Mình từ một vị quan thượng cấp, cuối cùng bây giờ rớt xuống là một người lính hầu, ai chịu nổi, thưa các vị? Mình rơi vào cái chỗ bi quan, luôn luôn đứng đó mà tức giận ông vua, mà thậm chí còn chửi ông vua: "Ông vua trời đánh, làm gì mà hại người ta dữ vậy? Hạ nhục vừa vừa thôi, mà tại sao hạ nhục đến mức độ là một người lính hầu?" Nhưng mà thật ra Nguyễn Công Trứ đó chưa bao giờ giận ông vua, thưa tất cả các vị. Không bao giờ giận. Nhà vua nói làm lính hầu, xuống làm lính hầu. Vài bữa nhà vua vui vui, cuối cùng đưa ông lên làm thượng cấp trở lại và tiếp tục ông làm quan. Nhưng mà làm quan được vài bữa, ông thấy cái nào mà đúng thì ông nói cho ông vua nghe, cái nào sai là can gián vua. Và từ ngay chỗ đó cho nên thỉnh thoảng lâu lâu làm ông vua ông cũng mít lòng. Và sau đó tiếp tục đài ông xuống nữa. Và cứ đài lên đài xuống, đài lên đài xuống như vậy. Cho nên cái câu nói ba chìm chín nổi, chín cái lên đên là ở chỗ này nè, thưa các vị. Có nghĩa rằng cuộc đời của ông là lúc thăng và lúc trầm. Và cuộc đời của ông là nó thay đổi như là trong chóng như vậy đó. Nhưng mà nếu cuộc đời của ông mà bi quan thì biết bao nhiêu cái bi quan. Mỗi lần mà hạ ông xuống là bi quan và chán nản. Và khi nào đưa ông lên thì lúc đó ông vui cười sung sướng. Rồi sau đó hạ ông xuống thì ông đau khổ tiếp tục. Như vậy cuộc đời là những nỗi đau khổ triền miên. Nói như vậy cho nên rất khó để mà chấp nhận. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy được 4 người chấp nhận. 4 người gần giống như ông Nguyễn Công Trứ, nhưng mà còn hơn ông Nguyễn Công Trứ nữa. Đó là ông Nguyễn Công Trứ lúc bấy giờ là chưa biết tu, mà ông chỉ có một cái sức mạnh bằng một cái ý chí biết vươn lên. Biết vươn lên từ ngay chỗ đó cho nên ông không có gì phải buồn phiền, không có gì bi quan. Và ngay trong bi quan ông đã thấy rõ có lạc quan. Trong bi quan đã có lạc quan, mà trong lạc quan nó đã có bản chất của bi quan. Cho nên lúc nào mà ông rớt xuống thì lúc đó ông thấy rõ bi quan có lạc quan. Cho nên vài bữa ông lên ông làm thượng tướng trở lại. Nhưng mà về làm thượng tướng một thời gian ông lạc quan, nhưng mà ông thấy rõ trong lạc quan có bi quan. Đúng là vài bữa rớt xuống lại. Có nghĩa là ông lên rồi ông xuống, bi quan và lạc quan thay đổi và lấp lẫn cho nhau. Còn đối với người tu là chúng ta thấy rõ bi quan và lạc quan đó, cho nên khi rớt xuống ta cũng không buồn. mà khi ta được lên ta cũng chẳng vui. Có nghĩa rằng ta đang sống vui an lạc trong tâm thức, chứ không phải là ta vui theo hoàn cảnh và buồn do hoàn cảnh. Bi quan chán đời tất cả đều là do hoàn cảnh nó sẽ đưa đẩy và khiến cho trạng thái tâm của chúng ta thay đổi. Có nghĩa rằng đối với người tu là hoàn toàn an lạc dù hoàn cảnh nào ta cũng thấy an vui. Đây chính là một cái hạnh thiểu dục và tri túc. Thiểu dục tri túc là không phải là người giàu là được hạnh phúc, không phải là người nghèo không hạnh phúc, chưa chắc đâu thưa tất cả các vị. Mà người hạnh phúc đó là người thiểu dục và tri túc. Người nào biết đủ là đủ, người nào không biết đủ là suốt cả một cuộc đời vẫn thiếu. Dù là trong tay đã có 99 cây rồi và chúng ta hỏi người đó đủ chưa, theo các vị người đó đủ chưa thưa các vị? Chưa. 99 cây vàng trong tay rồi đó mà họ còn chưa nói đủ. Lý do tại sao? Họ nói rằng tôi đang phấn đấu thêm một cây nữa cho nó tròn tròn 100 cây. Và nếu như một ngày nào đó mà họ đã chất chứa được 999 cây rồi, hỏi họ là đủ chưa? Theo các vị họ nói đủ chưa? Và cũng chưa nữa. Họ nói từng tôi đang phấn đấu thêm một cây nữa cho nó tròn tròn 1000 cây đó thưa các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng lòng tham của con người là không đáy. Mà nếu đã không đáy rồi thì bao giờ mới gọi là đủ? Từ ngay chỗ đó. Cho nên người mà giàu 999 cây, các vị tưởng họ là hạnh phúc, nhưng mà thật ra họ vô cùng đau khổ. Họ, các vị nghĩ rằng một người nghèo ơi là nghèo, có nghĩa rằng nhà của họ không có tivi, không có tủ lạnh, không có quạt máy, nhà họ trống hơ trống hất, không có bàn, cũng không có tủ, cũng không có ghế. Các vị vô nhà các vị nói trời ơi sao mà khổ dữ vậy. Nhưng mà thật ra chúng ta hãy nhìn họ đi, họ mỉm cười tối ngày, họ ngày nào cũng ngồi ở trước nhà và tụng kinh niệm Phật. Và cuối cùng ta thấy người đó vui hay là họ khổ thưa tất cả các vị? Vui. Cho nên người biết đủ là hạnh phúc. Còn người không biết đủ thì dù có giàu thì họ vẫn đau khổ như thường. Cho nên ở đây nếu chúng ta rơi vào một trạng thái bi quan và ta rơi vào một cái trạng thái chán nản, đó là do chúng ta chạy theo hoàn cảnh. Từ ngay chỗ chạy theo hoàn cảnh làm cho tâm thức của chúng ta luôn luôn bị ám ảnh, rơi vào trong cái hôn trầm, rơi vào trong cái thùy miên. Và từ ngay chỗ đó cho nên ta không có được một ngày vui. Cho nên ta chỉ cần quay trở lại nội tâm và ta vui với cái tâm thanh tịnh. Đây chính là cái vui cao nhất của người học Phật. Trường hợp thứ ba, phương pháp thứ ba để mà ta ra khỏi một cái trạng thái bi quan và chán nản, đó là ai muốn thành công trên một cái lĩnh vực nào thì ta cần phải hiểu rõ về cái lĩnh vực đó. Có nghĩa rằng ta cần phải tìm hiểu về một phương diện đó, ta cần phải áp dụng cái quy luật đó như thế nào để rồi từ đó ta sẽ thành tựu. Nói như vậy có nghĩa rằng ta muốn thành công trên phương diện nào, không thể chỉ có ngồi yên mà ta thành tựu. Có nghĩa rằng ta cần phải dấn thân thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như ta đang bi quan và ta đang chán nản. Lý do tại sao ta bi quan và chán nản? Ta chưa phấn đấu tới cùng. Cần phải tiếp tục phấn đấu, cần phải tiếp tục tìm hiểu. Chẳng hạn như ta bi quan thất bại. Người ta nói một câu thất bại là mẹ của thành công. Không biết các vị có nghe câu này chưa thưa các vị? Nghe chưa? Dạ vâng. Thất bại là mẹ của thành công. Cho nên lúc nào thất bại các vị nên mừng chứ không phải là buồn. Nhưng mà lạ một điều các vị nghĩ đi. Ai cũng biết rằng thất bại là mẹ của sự thành công. Nhưng mà mỗi lần thất bại có nhiều người khóc hết nước mắt. Lạ một điều gì thưa các vị? Có người khóc hết nước mắt, có người chán nản và dẹp tiệm, có người là không muốn làm gì nữa và cứ nằm hoài và nằm từ ngày này cho đến ngày nọ. Có nghĩa rằng đó là trạng thái của bi quan và chán nản. Nhưng mà cuối cùng ta chưa thật sự là phấn đấu, chưa thật sự là tìm hiểu. Nhưng mà cũng có những người họ chán nản chỉ một thời gian ngắn thôi thưa các vị. Họ có thể chán nản một ngày, có thể chán nản hai ngày, ba ngày, cho đến một tuần lễ và thậm chí nhiều hơn. Nhưng cuối cùng họ bắt đầu phấn đấu. Họ nói tôi tức quá, tại sao thất bại? Từ ngay do đó cho nên họ xuống họ tìm hiểu nguyên nhân thất bại là gì. Họ rà soát lại. Thứ nhất là xem mình coi có ý chí phấn đấu hay không. Thứ hai là phải xem thử coi chúng ta có bỏ sơ sót một điều gì lầm lỗi hay không. Thứ ba là phải xem xét coi những yếu tố nào ta chưa hiểu rõ. Và thứ tư là ta cần phải hiểu được cái quy luật phát triển. Có nghĩa rằng cần phải xem xét đến nơi, đến chốn. Và cuối cùng sau khi xem xét và người đó đã trở thành một trong những người thành công trong tương lai. Và giữa cuộc đời này không có ai mà thành công mà không hề có thất bại. Đây chính là câu nói châm ngôn của các nhà hiền triết đó thưa tất cả các vị. Không có bất cứ một sự thành công nào mà không hề có thất bại. Có nghĩa rằng ít nhất có những người thành công họ phải một lần thất bại, hai lần thất bại, ba lần thất bại và cuối cùng họ mới đi đến chỗ thành công. Cho nên thất bại là chuyện đương nhiên. Và nếu ai mà nghĩ rằng trong cuộc đời của mình không thể thất bại, người này sẽ rơi vào bi quan và chán nản dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Do vậy cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ thất bại là bất hạnh, đừng bao giờ nghĩ lúc nào thất bại đó chính là nỗi buồn. Xin thưa không nên buồn mà nên vui. Vui rằng chính thất bại này đã cho tôi cơ hội nhìn lại bản thân của mình, rằng mình sai ở chỗ nào. Sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ rằng chúng ta chưa tìm hiểu về cái công ăn việc làm của mình đến nơi đến chốn. Có nghĩa rằng chúng ta làm trên lĩnh vực nào chúng ta cũng có cái thành công, chứ không phải là không có thành công. Đối với một người buôn bán nhỏ, một cái tiệm hàng xén nhỏ, nó cũng có yếu tố. Chẳng hạn như các vị thấy trên một cái lĩnh vực nói về kinh tế bán hàng xén nhỏ, người Trung Hoa họ tài và họ giỏi lắm thưa tất cả các vị. Chẳng hạn như ngày nay chúng ta thấy có một cái hình thức là mua 2 tặng 3, tặng 1 cuối cùng thành 3. Có nghĩa rằng đây là một cái hình thức khuyến khích. Và nhờ cái khuyến khích đó, ban đầu họ chưa muốn mua, nhưng mà nghe nói có khuyến mãi, thế là người ta sắp hàng mua ào ào. Các vị không? Thấy không? Khuyến mãi chút thôi, thế mà người ta mua ào ào. Còn đối với người Hoa, các vị tới mà mua 1 ký gạo, tự nhiên cái vừa xách ra cũng nói, này 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 quay gió lại, để ngộ cho thêm, họ nắm thêm một nắm gạo bỏ vô nữa, trời ơi mừng ơi là mừng. Có một nắm gạo thôi nhưng mà mừng lắm đó thưa tất cả các vị. Và lần thứ hai đi mua gạo theo các vị là tới tiệm nào? Tới tiệm nào thưa các vị? Phải tới ngay tiệm mà cho thêm nắm gạo thôi. Đây là phương cách buôn bán của người Hoa. Rất là hay thưa tất cả các vị. Đó là một trong những phương cách mà thành công. Cho nên khi nào mà tiệm hàng xén của ta mà cứ ngồi ngáp hoài không có ai vô á, thì xin thưa ta phải suy nghĩ lại cái phương cách làm ăn của mình, coi nó được chưa. Và trong mọi lĩnh vực, trong công ty cũng thế, ta cần phải làm sao có quảng cáo, ta cần phải có những hình thức ngoại giao như thế nào. Có nghĩa là ta phải tìm hiểu những quy luật phát triển, và sau khi tìm hiểu rồi cần phải áp dụng những cái quy luật đó vào trong công việc như thế nào, làm sao cho nó hợp lý. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải có tư duy, ta cần phải có nghiên cứu, ta cần phải có học tập, và thậm chí là ta phải lên một cái kế hoạch. Đó là đối với người đời mà họ còn có phương cách để mà họ giải quyết những cái vấn đề của bi quan và của chán nản. Nhưng mà đối với người tu của chúng ta thì không phải là chúng ta vượt qua bi quan và chán nản để ta thành tựu trên phương diện vật chất, mà chúng ta đang thành tựu trên phương diện tâm thần, tinh thần. Có nghĩa là làm sao cho tinh thần của chúng ta được an vui, cho ta được hạnh phúc và ta không rơi vào cái chán nản. Chẳng hạn như có những người mà họ đã rớt vào trong một cái trạng thái họ chán nản và họ không muốn làm gì, và họ cứ ngồi ru rú ở trong nhà và họ nói thôi cuộc đời của tôi hết rồi, bây giờ tôi không muốn làm gì nữa. Nhưng mà gặp những người như vậy, cần phải kéo họ ra một cái trạng thái của bi quan và chán nản. Chẳng hạn như các vị thấy, thuở xa xưa, lúc bấy giờ nhà vua A Xà Thế, ông sau khi đã giết chết cha của mình là Tần Bà Sa La, giam cha mình vào trong ngục thất, mặc dù cha của mình đã đưa mình lên ngai vàng, đã được làm vua, thế mà từ ngày làm vua ông không hề nhớ ơn của cha. Theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa đã đưa cha mình vào trong ngục thất, không cho cha mình ăn, để cho cha mình chết đói. Và sau đó thấy ông không chết, cuối cùng đã cho người thợ cạo cắt nhượng của ông, đổ dầu vào và để một tim đèn, và cuối cùng ông đau cho đến khi chết. Và trong lúc mà vua cha chết cũng là lúc mà ông nhận được một cái tin vui, đó là đứa con của ông vừa mới chào đời. Ông mừng quá, ông ẵm đứa con đó, ông chạy khắp cả hoàng cung. Và lúc bấy giờ ông mới hỏi mẹ rằng: mẹ ơi, cha của con ngày xưa có thương con giống như là con đang thương con của con không hở mẹ? Lúc bấy giờ bà mẹ mới bắt đầu nói rằng cha của con ngày xưa rất là thương con, dù cho mẹ đã 3 lần định giết con nhưng mà cha con đều cản hết. Tại sao giết con và tại sao phải đặt tên cho con là A Xà Thế? Bởi vì chữ A Xà Thế dịch ra tiếng Việt có nghĩa là kẻ thù chưa sanh. Và con vừa mới chào đời đã đặt cho con cái tên đó. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mẹ mang bào thai con, lúc bấy giờ tự nhiên mẹ thèm những giọt máu của cha con, mà mẹ đâu có dám nói. Mẹ èo uột từng ngày, và đến khi mẹ nói, cha con đã vui lòng và cắn cái ngón tay để cho mẹ lấy những giọt máu đó. Và sau đó mẹ mạnh khỏe trở lại. Nhưng mà sau đó người ta tiên đoán đứa bé trong bụng trong tương lai nó sẽ giết chết cha của nó. Mẹ sợ rằng con mà giết cha thì sẽ gọi là tội rất là nặng, là một trong 5 trọng tội, và sẽ bị đọa vào trong địa ngục vô gián. Cho nên lúc bấy giờ mẹ định bóp mũi con, mẹ định cầm dao giết con, mẹ định đẩy con xuống lầu cho con chết, làm 3 lần như vậy. Nhưng không biết vì sao, cứ mỗi lần mà mẹ định giết con là cha con đứng sau lưng và con không chết được. Và cha con còn tuyên bố rằng đối với sự xuất hiện một hài nhi, đối với cha con đó chính là một niềm vui, đó là niềm hạnh phúc, đó là niềm an vui. Cho nên đừng bao giờ giết. Nếu lỡ sau này con có lỡ giết trẫm, trẫm vẫn sẵn sàng vui lòng và tha thứ cho con của mình. Và nghe đến đó thôi, A Xà Thế đã bất giác hiểu ra tình của cha như thế nào. Trước đây chưa hiểu, bởi vì chưa từng một lần làm cha, còn bây giờ ẵm đứa con trên tay mới hiểu ra tình cha như thế nào. Nhưng mà khi chạy xuống dưới ngục thất thì cha đã trở thành người thiên cổ. Từ ngay cái đó cho nên A Xà Thế đã rơi vào một trạng thái bi quan và chán nản. Ông buồn lắm đó, thưa tất cả các vị. Các vị biết ông bỏ triều chính, ông không tham gia triều chính, ông bỏ hết. Ông nói ai muốn làm vua thì cứ làm vua đi, hỏi chứ ai dám làm vua. Và ông cứ nằm dài, ông cứ bệnh, ông nằm riết và cuối cùng chuyển qua bệnh đó, thưa tất cả các vị. Các vị chỉ cần buồn 3 ngày thôi, chán nản 3 ngày thôi, bi quan 3 ngày thôi, xin thưa các vị sẽ chuyển qua bệnh cảm, bệnh sốt, bệnh này bệnh nọ, tức là nằm trên giường và nằm hoài. Và các vị rất khó để dậy, ngoại trừ khi nào mà các vị hết bi quan và chán nản, lúc bấy giờ bệnh mới từ từ thuyên giảm, và lúc đó các vị mới có thể ngồi dậy nổi. Và A Xà Thế đã nằm liên tục như vậy là gần 6-7 tháng trời. Và những ngày đó các cận thần tới hỏi thăm ông và nói chuyện cho ông vui, nhưng mà không ai làm cho ông vui được. Và cuối cùng có một người đã gợi ý ông rằng: bạch Đại Dương, bây giờ Đại Dương nên đến thăm các nhà lãnh đạo của tôn giáo để xem họ có khuyên Đại Dương một điều gì hay không. Thế là nhà vua đã đi thăm các nhà lãnh đạo tôn giáo, chỗ nào ngài cũng thăm hết. Nhưng mà cuối cùng ngài về, ngài tiếp tục bi quan và chán nản. Lý do ngài không tìm ra được một cái giải pháp để làm sao cho ngài hết bi quan và chán nản. Và cuối cùng vị bác sĩ Jivaka, tức là một vị bác sĩ dưới triều của nhà vua Tần Bà Sala, cũng là một vị bác sĩ dưới triều của nhà vua A Xà Thế, lúc bấy giờ mới nói với ngài rằng: xin đại vương, tại sao không một lần đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Và nếu đến ngài, tôi nghĩ rằng đại vương sẽ được an lạc và sẽ được hạnh phúc. Thế là sau đó đại vương đã đi đến Trúc Lâm Tinh Xá. Và khi đi, ông đã ra lệnh: hãy chuẩn bị cho ông 500 thớt voi. Và lúc bấy giờ ông ngồi một thớt voi thôi, còn 499 thớt voi còn lại là cho ai, các vị có biết không? Cho ai vậy? Xin thưa, cho các phi tần của nhà vua A Xà Thế. Ông đi, ông dẫn theo tất cả các phi tần ra mắt Đức Thế Tôn luôn. Mà 499 vị phi tần cùng đi với nhà vua đại vương A Xà Thế. Và càng đi vào nơi tinh xá Trúc Lâm, lúc bấy giờ là nghe nói ở chỗ đó là 1250 vị thầy tỳ kheo đang ở với Đức Thế Tôn. Thế mà khi đi vào gần tới, thấy tất cả mọi thứ đều im lặng. Và sự im lặng đó làm cho nhà vua A Xà Thế đã rùng mình. Thường thường những chỗ nào im lặng, đối với một người làm tướng, một người nhà binh, thì nghĩ rằng đây là có phục kích. Cho nên ông sợ lắm, không biết rằng ở đây có gì không, mà tại sao im lặng dữ vậy. Nhưng mà nhà vua bác sĩ Jivaka mới nói: dạ không sao, xin đại vương hãy tiến vào. Lúc bấy giờ khi mà càng đi vào, mới thấy rằng 1250 vị thầy tỳ kheo ai cũng đang ngồi trong tư thế thiền định đó, thưa tất cả các vị. Ngồi với một cái tâm an tịnh, và nhìn cái khuôn mặt an tịnh đó, trong tâm của A Xà Thế đã bắt đầu lẩm nhẩm, trong tâm nói: ước gì hoàng tử con của ta cũng được cái tâm an tịnh giống như tất cả các thầy tỳ kheo ở đây. Nghĩ trong tâm thôi. Và sau đó ông tiếp tục bước vào và tới ngay chỗ Đức Thế Tôn. Ông đã quỳ xuống đảnh lễ. Và sau khi đảnh lễ xong thì lúc bấy giờ Đức Phật mới mở miệng nói trước rằng: tôi cầu chúc cho con trai hoàng tử con của ngài trong tương lai sẽ được an tịnh giống như tất cả các thầy đang ngồi đây. Và chỉ một câu đó thôi là ông đã hết hồn rồi, thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng biết đây không phải là người tầm thường, người có khả năng đọc được tâm thức của mình, và đây là một trong những người có trí tuệ chứ không phải là một người bình thường. Trong khi đó ông đã từng đi các tôn giáo khác, nhưng mà chưa có một cái tôn giáo nào mà có thể biết được giống như Đức Thế Tôn. An tĩnh, rất hiền hòa, nhưng biết sâu sắc vào trong cái nội tâm. Và lúc bấy giờ ông mới hỏi bạch Đức Thế Tôn: cái gì là kết quả của sa môn quả? Có nghĩa rằng đối với một người tu thì kết quả được cái gì? Và Đức Thế Tôn nói kết quả của một người tu là không thể nghĩ bàn. Đây là một trong những con người mà tự an lạc, hạnh phúc cho riêng mình, mà hạnh phúc đó là vĩnh cửu, hạnh phúc đó là miên trường, chứ không phải hạnh phúc tạm bợ như chúng ta có. Lúc nào mà chúng ta được may mắn thì ta an vui, lúc nào mà ta thất bại thì ta rơi vào bi quan chán nản. Có nghĩa rằng ta an vui, hạnh phúc hay là ta được đầy đủ may mắn, đó là do hoàn cảnh bên ngoài cho phép. Nhưng mà cái bên ngoài cho phép thì nó có thay đổi. Bởi vì sao? Đức Phật đã thấy rõ vạn vật, vạn hữu giữa thế gian là tuân theo bốn tiến trình. Đó là gì? Đó là thành, trụ, hoại, diệt. Đó là tiến trình thành, trụ, hoại, diệt. Cho nên nếu chúng ta chạy theo bên ngoài, lúc thành ta vui, trụ ta vui, nhưng mà hoại thì ta khóc, diệt thì ta đau đớn. Từ ngay cho đó, cho nên bao giờ ta mới có hạnh phúc lâu dài. Còn đối với bản thân con người chúng ta nó cũng trải qua bốn tiến trình. Đó là sanh, già, bệnh và chết. Chỉ có chữ sanh là chúng ta thấy vui thôi. Mừng ngày sinh nhật thì ai cũng vui, nhưng mà mừng ngày chết có vui nổi không, thưa các vị? Rồi mừng cái ngày già có ai vui không, thưa các vị? Mừng cái ngày bệnh có ai vui không, thưa các vị? Từ ngay cho đó, cho nên mừng ngày sinh nhật chứ không ai gọi là mừng ngày chết. Các vị có nghe nói bữa nay mừng ngày chết, Có không? Không có. Nếu mà có người ta nói người này điên rồi. Bởi vì không ai mừng ngày chết cả, thưa tất cả các vị. Làm đám giỗ thì có, tức là chia sẻ nỗi buồn thì có, chứ còn vấn đề nói là mừng là không có. Nói như vậy có nghĩa rằng trong một cái tiến trình đó luôn luôn thay đổi, và tâm trạng của chúng ta nếu ta chạy theo tiến trình đó ta sẽ khổ dài dài từ ngay chỗ đó. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã tạo ra một cái niềm vui cho tất cả quý thầy. Niềm vui đó là niềm vui trong tâm thức. Ở bên ngoài thì thay đổi, nhưng mà tâm thức Phật tri kiến là không bao giờ thay đổi. Và Phật tri kiến đó thông qua những việc làm thiện, ai làm thiện nhiều thì vui nhiều, ai làm ác nhiều thì xin thưa khổ đau nhiều. Mà người nào vừa thiện cũng có, ác cũng có, vui cũng có mà khổ cũng có. Còn nếu như người nào mà biết tu tập và chỉ tạo cho mình những niềm thiện thôi, bữa nay giúp người này, ngày mai giúp người kia, và giúp không phải chỉ có một buổi mà giúp từ sáng cho đến chiều, ngày nào cũng tương tự như vậy, xin thưa tâm của các vị lúc nào cũng là niềm vui, vui từ trong tâm thức, không ảnh hưởng bên ngoài. Có khi trong lòng của chúng ta vui, bên ngoài nhằm ngay mùa hè, hay nhằm ngay mùa thu, hay là nhằm ngay mùa đông, cũng mặc kệ, tâm của chúng ta vui như vậy, đó chính là an lạc. Có nghĩa rằng đối với thiên nhiên thì nó có bốn mùa, xuân, hạ, thu và đông. Nhưng mà tâm của chúng ta xin thưa chỉ có một mùa xuân mà thôi. Đó là mùa xuân của thiền sư mãn giác. Chớ bảo hoa tàn, chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đêm qua sân trước vẫn một cành mai. Và chính cái cành mai đó cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã hướng dẫn cho tất cả 1250 vị thầy tỳ kheo lúc bấy giờ tìm thấy một niềm vui an lạc trong tâm thức đó, thưa tất cả các vị. Niềm vui này vượt qua xuân hạ thu đông. Niềm vui này vượt qua sanh già bệnh chết. Niềm vui này vượt qua thành trụ hoại và không diệt giữa cuộc đời. Cho nên lúc bấy giờ nhà vua A Xà Thế mừng lắm, hạnh phúc lắm, và lần đầu tiên mới được nghe Đức Thế Tôn nói. Trước đây cũng đi theo đạo Phật, nhưng mà được sự hướng dẫn của Đề Bà Đạt Đa, cứ tưởng rằng đạo là hạnh phúc, nhưng mà té ra Đề Bà Đạt Đa chỉ gieo vào trong tâm thức ông một sự oán giận mà thôi. Oán giận cha vì sợ cha cướp đoạt ngai vàng của chính mình, cho nên đã lỡ tay giết chết người cha của mình. Nhưng mà khi hỏi về sa môn hạnh thì ông thấy hạnh phúc quá, đó là một niềm vui cực kỳ. Và nhờ niềm vui đó cho nên bắt đầu lan tỏa cái tâm an lạc đó, nói cho mọi người nghe, để cho mọi người bị ảnh hưởng bởi niềm vui đó, cho nên bi quan chán nản từ từ tan biến. Bi quan chán nản đó là một cái khối mà nó đóng băng và nó rất khó để mà phá vỡ. Nhưng với một cái sức nóng, một bầu nhiệt huyết, xin thưa nó sẽ làm cho bi quan từ từ tan biến, chán nản từ từ cũng tan biến. Nói như vậy, ở đây chúng ta thấy Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra một cái giải pháp để có thể vượt qua bi quan và chán nản thông qua hình ảnh của A Xà Thế. A Xà Thế sau đó đã quỳ sám hối với Đức Thế Tôn về tội đã lỡ giết cha mình. Và sau khi sám hối xong, vua A Xà Thế vô cùng hoan hỷ, và từ ngày đó trở lại hoàng cung, ông đã trở thành một trong những Phật tử thuần thành, và ông đã thay thế cho cha của mình tiếp tục cúng dường cho Phật và chư tăng những ngày Phật và chư tăng ở tại đó, ở tại Trúc Lâm Tinh Xá. Trúc Lâm Tinh Xá thật ra đó chính là một vườn ngự quyển của nhà vua Tần Bà Sa La, nhưng mà nhà vua đã cúng nguyên cả cái vườn ngự quyển đó cho Đức Phật và tăng đoàn để làm nơi trú ngụ và nơi giảng kinh thuyết pháp. Và sau đó A Xà Thế đã trở thành một người Phật tử, và ông cũng thuần thành, cũng tới đó thường xuyên để học pháp, và ông cũng đã tới đó để cúng dường cho Phật và chư tăng. Từ ngày đó ông đã xóa tan tất cả mọi bi quan và chán nản giữa cuộc đời. Từ ngày đó ông mới trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Ông rất là vui và ông trị pháp là theo lời dạy của Đức Thế Tôn, và ông không còn lo, không còn buồn, không còn sầu giống như ngày xưa nữa. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy một giải pháp hạnh phúc an vui nhất mà Phật trao truyền cho tất cả các hàng đệ tử, đó là phải dùng phương pháp thiền định để mà phá trừ hôn ám và thùy miên. Nếu chúng ta dùng nhiều cái giải pháp, xin thưa ta khuyến khích cho bản thân, ta có thể muốn vươn lên để mà phấn đấu, ta có thể là tìm hiểu, xin thưa tất cả những yếu tố đó, đó là bước đầu tiên để mà chúng ta đi vào. Có nghĩa rằng trước hết chúng ta muốn đi vào để mà phá tận cùng tất cả những cái yếu tố của bi quan và chán nản, thì chúng ta phải đi từng bước từng bước. Có nghĩa rằng chúng ta tự sách tấn bản thân của mình, nhưng mà cái chỗ tự sách tấn hình như hơi khó. Có những người họ đau khổ và họ không biết cách để mà thoát ra, ta cần phải có người để mà giúp đỡ. Và sau khi giúp đỡ, bắt đầu người này sẽ đặt ra một cái mục tiêu. Chẳng hạn như ta có thể đặt ra mục tiêu là con xin hứa với Đức Thế Tôn rằng ở đâu mà con ở gần chùa nào, con sẽ đến chùa đó mỗi đêm để con tụng kinh niệm Phật. Đó là cần phải hứa. Và người nào hứa như vậy, xin thưa tự nhiên bi quan chán nản là không có. Nếu ta lên chùa mà ta gặp bi quan chán nản, xin hãy gặp quý thầy để chia sẻ cho con một lời khuyên để con hết bi quan và chán nản. Rồi chúng ta cũng nên hứa vào ngày sáng chủ nhật hàng tuần là phải có mặt ở tại nhà truyền thống của chùa Phổ Quang để tu tập. Nếu chúng ta hứa như vậy, bi quan chán nản cũng sẽ vượt qua. Nhưng mà nếu các vị ngồi đây mà một hồi nghe xong rồi mà vẫn chưa vượt qua, xin thưa sau khi kết thúc khóa tu vào buổi trưa, các vị tiếp tục gặp thầy Thiện Trí để mà chia sẻ tiếp tục. Có nghĩa rằng tất cả các thầy ở đây sẽ vô cùng hoan hỷ để mà chia sẻ, để làm cho tất cả các vị hiểu rõ được cái vấn đề để ta vượt qua được cái bi quan và chán nản. Có nghĩa rằng cần phải hứa như vậy, đó là những giải pháp tốt đẹp nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến sâu hơn là không phải chỉ đi đến chùa lễ Phật mà còn phải tìm hiểu giáo lý đến nơi đến chốn. Những buổi giảng của quý hòa thượng các vị phải ghi chép cẩn thận, bởi vì những bài giảng này không hề có tài liệu tham khảo, cho nên các vị cần phải ghi chép để sau đó ta tối về đọc lại, ngày mai đọc lại, ngày kia đọc lại. Và nhờ đọc như vậy cho nên các vị sẽ thấm thía nhiều hơn. Hoặc là các vị có thể là kiếm băng đĩa của tất cả các vị giảng sư, các vị nghe lại một lần nữa, các vị sẽ thấy hoàn toàn khác. Trong lúc ta nghe, ta đã tiếp thu, nhưng mà nó nghe lỗ tai này, nó chạy qua lỗ tai kia, nó đi mất. Cho nên cần phải nghe đi nghe lại. Giải pháp kế tiếp đó là ta có thể tham gia học một cái lớp giáo lý. Hiện nay thì chúng tôi biết trên thành phố Hồ Chí Minh là các lớp giáo lý là khá nhiều. Chẳng hạn như một trong những người mà đi đầu trong những việc mà dạy giáo lý cho Phật tử, đó chính là Hòa Thượng Minh Nhật. Hòa Thượng Minh Nhật là một trong những người đã đưa Phật Pháp đi vào trong giới Phật tử. Trước đây á, thì giáo lý chỉ dành cho tất cả các thầy. Nhưng mà nhiều người Phật tử họ nói là Phật tử cũng có khả năng tiếp thu và Phật tử cũng ham học lắm. Mà chúng tôi thấy điều đó đã trở thành hiện thực. Có nghĩa rằng hiện nay là Hòa Thượng Minh Nhật là có tổng cộng là 13 lớp giáo lý dành cho người Phật tử. Đó là chưa kể những lớp giáo lý do các thầy phụ trách. Có nghĩa rằng phong trào đó đã trở thành rộ lên, tinh thần ham học của Phật tử là khá nhiều. Từ ngay do đó cho nên chùa Phổ Quang cũng có lớp giáo lý, chùa Ấn Quang cũng có lớp giáo lý, chùa Khánh Dân cũng có lớp giáo lý, rồi chùa Giác Lâm cũng có lớp giáo lý, rồi chùa Đa Bảo cũng có lớp giáo lý, rồi chùa Bát Nhã cũng có lớp giáo lý. Rất nhiều địa điểm trên thành phố và có những lớp giáo lý như vậy. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải đến các lớp giáo lý đó và ta tìm hiểu Phật Pháp. Và nếu như chỗ nào chưa thông, ta hỏi trực tiếp từ các vị giáo thọ, các vị giảng sư, Như vậy là chúng ta sẽ đã thông tư tưởng, và đã thông tư tưởng thì ta không còn rơi vào trong bi quan và chán nản. Có nghĩa rằng ta đi tìm hiểu đến nơi, đến chốn, vì sao con bị thất bại. Phải tìm hiểu cho được, thưa các vị, đừng bao giờ vừa thất bại thôi bỏ hết đi, đừng làm nữa. Ai nói câu này là xin thưa không ổn. Cần phải tìm hiểu đến nơi đến chốn, vì sao tôi thất bại, vì sao tôi bị rơi vào bi quan và chán nản. Và khi tìm hiểu và biết được cái nguyên nhân, đó chính là hôn trầm và thùy miên. Và bây giờ làm thế nào để trị được chứng bệnh hôn trầm thùy miên này? Xin thưa, cần phải thực hành, thực tập, ứng dụng vào trong vấn đề tu tập, thưa các vị. Thực hành như thế nào? Chẳng hạn như các vị ở đây là chúng ta đang nghe giáo pháp thôi, còn thực hành là rất là ít. Chẳng hạn như mới vô tu, các vị đã được thầy Thiện Trí hướng dẫn cho thời niệm Phật nửa tiếng, đó là thời thực hành để loại trừ hôn trầm và thùy miên, để vượt qua bi quan và chán nản. Mặc dù rằng buổi sáng chỉ có nửa tiếng thôi, nhưng mà sau đó các vị sẽ rất tỉnh táo, rất tỉnh táo để chuẩn bị nghe một thời pháp chuyên đề. Có nghĩa rằng đây là cách để mà chúng ta vượt qua bi quan và chán nản. Rồi sau khi thời chương trình pháp đàm chuyên đề, chúng ta tiếp tục tụng thêm một thời kinh nữa. Xin thưa, thời kinh đó chính là cách để mà vượt qua bi quan và chán nản. Có nghĩa rằng ta cần phải thực hành như vậy đó, thưa các vị. Do vậy cho nên khi nào mà các vị gặp bi quan và gặp chán nản không giải quyết được, các vị cầm quyển kinh ra và ngồi trước bàn Phật, không cần lên chánh điện. Các vị về nhà ngồi trước bàn Phật của mình, nếu có chỗ ngồi thì ngồi, không có chỗ ngồi thì đứng, đứng tụng kinh. Nếu bàn trang của ai mà cao quá, có nhiều người để cao quá, xin thưa ta nên đứng. Nếu bàn trang vừa vừa thấp thấp thì ta nên ngồi xuống. Và lúc bây giờ ta tụng một thời kinh đi, tự nhiên sau một thời kinh các vị sẽ quên đi cái bi quan và cái chán nản, các vị phấn chấn tinh thần trở lại. Và nếu như người nào biết thiền định, ngồi thiền giống như 1250 vị thầy tỳ kheo thuở xa xưa, cứ ngồi thiền an tĩnh, và cái mức độ ngồi thiền nó cũng nói lên cái mức độ an tĩnh của từng vị. Có nghĩa rằng có người ngồi thiền 10 phút, có người ngồi thiền 15 phút, có người ngồi thiền nửa tiếng, có người ngồi thiền 1 tiếng. Như vậy thì người nào mà thành tựu được ngồi thiền nửa tiếng cho tới 1 tiếng, xin thưa lúc bấy giờ là ta sẽ vượt qua bi quan và chán nản rất dễ dàng. Có nghĩa rằng cái sức định của chúng ta nó cao hơn người bình thường. Đối với người bình thường là sức định tập trung của họ là chỉ có 10 phút, 15 phút thôi. Còn nếu người nào mà người đời mà họ tập trung được nửa tiếng cho đến 1 tiếng thì họ sẽ làm lãnh đạo. Bởi vì đó là những người sáng suốt, họ mới khả năng, có khả năng làm lãnh đạo. Còn ta mà được từ nửa tiếng đến 1 tiếng, lúc bấy giờ tâm của ta rất là an tĩnh, và ta gọi đây chính là nội tâm sâu sắc. Còn nếu như người nào mà có thể ngồi từ 2 tiếng và cho tới 3 tiếng, xin thưa cái sức định của tất cả các vị rất cao. Và với cái sức định đó sẽ vượt qua được không chỉ là hôn trầm thùy miên, mà ta còn vượt qua 5 loại triền cái che mất bản tâm của chính mình. Và ta gột rửa 5 loại triền cái đó ra, đó là tham, đó là sân, đó chính là hôn trầm thùy miên, đó chính là trạo cử, và đó chính là nghi ngờ. Và khi ta loại hết 5 loại triền cái đó ra ngoài, xin thưa lúc bấy giờ các vị sẽ bước vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và bắt đầu bước vào sơ quả, nhị quả, tam quả, cuối cùng ở đây toàn bộ tất cả các vị đều chứng quả A-la-hán. Có nghĩa rằng muốn an lạc, muốn ra khỏi, muốn vượt qua được hôn trầm thùy miên, muốn vượt qua được bi quan và chán nản, chỉ có một con đường mà Phật dạy, đó là hãy tu tập, giữ cho tâm thanh tịnh. Chán nản không có chỗ để mà dụng võ, bi quan không có chỗ để mà ngồi. Có nghĩa rằng ta cần phải quét sạch tâm thức của ta, chỉ có một niềm vui là an mà thôi, chứ còn không có chỗ để mà ngồi buồn buồn, không có, thưa các vị. Mặc dù thỉnh thoảng trong cuộc đời của chúng ta có những giây phút, thưa các vị, Chẳng hạn như có một nhà thơ đã nói như thế này: hôm nay nắng nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Nhà thơ nói như vậy, nhưng mà không biết các vị thỉnh thoảng có gặp vậy không thưa các vị? Có không? Cũng có, cũng có, thỉnh thoảng có những trạng thái như vậy. Nhưng vậy thì những cái trạng thái đó là từ đâu? Xin thưa, đó là trạng thái của quá khứ. Tức là cái tâm của ta ngày hôm nay có một phần ảnh hưởng của quá khứ, của cái nhân quá khứ, cái quả hiện tại hôm nay chúng ta gặp. Và thỉnh thoảng ta buồn mà không biết vì sao ta buồn, thì cái buồn này là của quá khứ. Nhưng vừa gặp một cái buồn tới, ta cần phải nói cái buồn này không có chỗ đâu nha. Giờ này giờ tụng kinh, giờ này là giờ niệm Phật, giờ này là giờ trì chú, không có chỗ cho nỗi buồn xâm chiếm. Đừng để nỗi buồn xâm chiếm thưa tất cả các vị. Lúc nào buồn là tụng kinh, đừng bắt chước giữa thế gian, buồn là đi ngủ. Cho nên thường thường thế gian các vị có nghe là buồn ngủ không? Dạ, cho nên người ta buồn là ta kiếm chỗ ngủ, còn mình là khác. Buồn đi tụng kinh, buồn đi niệm Phật, buồn đi trì chú. Và nếu ai mà có thể thực hành được như vậy, xin thưa đó là cách ta đã vượt qua được bi quan và chán nản giữa cuộc đời. Thưa tất cả các vị, qua thời giảng phụ của ngày hôm nay, chúng tôi muốn làm sáng tỏ thêm để làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được bi quan và chán nản. Đây là một cái tâm bệnh lớn của tất cả mọi người. Và chúng tôi mong mỏi rằng với những lời dạy của Đức Thế Tôn, tất cả các vị hãy ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình, để từ đó chúng ta được cuộc đời an vui và hạnh phúc.